xin mời tất cả quý vị ổn định để chúng ta tiếp theo. Bây giờ tôi xin trình bày tới phần thứ hai, đó là sở hữu tâm trong cái lộ đắc đạo, hay là sở hữu tâm trong cái tâm động tốc của một người hành giả đắc đạo. Trong cái quá trình mà người hành giả tu tập, tôi nghĩ là bây giờ đã đến lúc quý vị có chánh tâm rồi đấy. Cái nhóm ở đó là cái sở hữu tâm nó còn chạy lạc qua cái tà tâm dữ quá. Nên quý vị thấy không, những cái chuyện thế gian thì nó bất tận, mà chúng ta không biết dừng lại đúng lúc thì không khi nào chúng ta có thể kết thúc được chuyện thế gian. Bởi vì cái chuyện đó nó chảy từ vô lượng kiếp, mà chúng ta giờ đây không có cái dấu chấm thì nó sẽ tiếp tục cái sự vô lượng kiếp đó tiếp theo. Và chúng ta sẽ thấy là những cái giờ phút mà chúng ta có mặt để hành thiền hoặc học pháp là những giờ phút quý giá để chúng ta hướng về cái chánh tập. Bởi vì trong cái lộ của người đắc sơ đạo không phải là sự tình cờ. Cái dòng chảy của nó chảy từ cái chánh tâm trong đời thường, chảy từ cái thiện tâm trong đời thường. Cái thiện tâm trong đời thường mà nó đi vào cái chánh thì nó có mặt trong bốn cái tâm thiện trí đây. Cho nên cái chuyện tu tập của chúng ta bao giờ cũng bắt đầu từ đời thường, luôn luôn bắt đầu từ đời thường. Cho nên mình cố gắng để mình tôn trọng cái giờ học cũng như là cái giờ hành của mình. Câu chuyện đời đâu có kết thúc, nhưng nếu mình biết phẩy, biết chấm phẩy và biết chấm, cuộc đời của mình đổi khác. Còn trong đời ta không có những cái dấu lặng đó thì nó là một cái sự phóng dật vô tận, và nó đưa ta đến cái vô tận của sự khổ đau. Nó đưa ta đến sự vô tận của những cái mịt mù và tâm tối trong cái đời sống của một cái chúng sinh trôi lăn trong cõi vô minh. Cho nên sự sáng suốt đó nó lóe lên trong từng sát na. Nên nơi một cái người hành giả, nó sẽ tiến từ những cái dấu lặng trong cuộc đời là ta biết nói một tiếng không. Với những cái câu chuyện đời mà nó dẫn ta đi vào cái bất tận của những cái pháp, bất thiện pháp mà ta không nhận ra nó. Mà nó bất thiện pháp cho đến độ như vậy quý vị, không phải những cái câu chuyện mà chúng ta tiếp nối đó là sai, là không tốt, là không đúng. Nhưng khi đề mục đã xuất hiện thì tất cả chúng ta phải tập trung vào đề mục. Còn nếu chúng ta làm khác cái đề mục đó thì có nghĩa là tâm ta đang phóng dật. Cho nên cái giữa một cái thiện tâm và một cái chánh tâm, nó là cái sát na của trí. Cho nên trí phát xuất từ đây, từ trong bốn cái tâm hợp trí đây. Và cũng chính bốn cái tâm hợp trí này nó có mặt trong khi chúng ta tu thiền định, thì cái trí này nó được củng cố bằng cái bát chánh đạo của hiệp thế, để nó trở thành ra một cái trí rất sáng ở trong tâm của cái người tu thiền định. Bởi vì khi ấy những cái triền cái đã vắng mặt. Và cũng trên cái con đường tiếp nối đó thì bốn cái thiện trí này nó sẽ có mặt trong cái lộ trình tâm của cái người hành giả tu để đạt được cái sơ đạo. Cho nên khi giảng về các cái tâm thiện ở dục giới. Tôi có nói rằng là cái tâm thiện và thiện trí nó là cái xương sống trong cái con đường tu tập tâm linh của mình. Phải giữ nó cho nó thật ngay thẳng. Cũng như mình giữ cho cái thân của mình đó, được khỏe mạnh nhờ luôn luôn mình giữ cái cột sống thẳng. Thì cái con đường thiện, thiện trí, cũng có cái thiện trí và nâng cái thiện trí lên đến tuệ. Đó là cái cột xương sống của tâm linh. Và như vậy tiến theo con đường trí đó thì cái tâm luôn luôn nó là một cái sự tương trợ, nó là cái sự qua lại, nó là sự đỡ đần giữa cái chánh kiến và chánh tư duy mà chúng ta đã học rồi. Như vậy từ trong cái đời sống, những suy nghĩ của chúng ta tìm đến những pháp thiện, và cũng trong đời sống chúng ta tìm đến cái thiện mà nơi ta có cái trí để hiểu rằng cái thiện này chúng ta đi đúng pháp chân đế chưa. Nếu đúng pháp chân đế thì trong cái thiện ấy nó có trí. Đó là bước chuyển hóa tâm linh. Bước thứ hai là chúng ta củng cố cái thiện trí đó bằng cách là chúng ta tập trung cái tầm của chúng ta vào cái đề mục tu tập mà thôi, để cho nó gạn lọc những cái pháp ô nhiễm ra ngoài, và nó làm cho những cái sở hữu đi kèm của nó có thể trở thành những cái chi thiền. Đó là năm cái chi thiền, trong đó có chi thiền tầm ở cái tu thiền trị. Mà bây giờ cũng cái con đường tầm đó thì cái tâm của người hành giả kháng khích với cái đối tượng là danh pháp hoặc là sắc pháp. Một bước tiến triển thứ hai trên con đường đó, sau khi mà thấy được cái tam tướng vô thường khổ vô ngã rồi thì chọn cái đó làm cái đề mục, thì sở hữu tầm lại còn kháng khích ở cái mức độ cao độ nữa. Thì cái sự tiến triển vững chắc của sở hữu tầm đi bên cạnh cái con đường của phát triển của trí và sẽ tiến đến cái tuệ. Cái sát na mà cái người hành giả thấy được một trong tam tướng đó, đó là cái sát na tuệ có mặt. Còn trước khi mà người hành giả trông thấy được cái tam tướng đó thì đó là trí mà thôi. Trí trên con đường phát triển của nó. Và cái trí đó nó đi song song với cái tầm, đặc biệt là an chỉ tập. Thì hai cái đó phải đi với nhau. Thì như vậy chúng ta thấy rõ rồi, cái con đường tu tập của mình không thể để cho cái tâm mình buông lung, không thể hệ nó thích cái gì mình chiều chuộng cái đó, mà mình phải giáo dục chính mình. Và những vị nào có con thì sẽ thấy rằng là giáo dục một cái đứa trẻ, khi nó bắt đầu nó biết dạy nhảy, biết nói năng, cho đến khi nó trưởng thành được, đó là một cái công sức, một cái trí hiểu biết và đồng thời là một cái nghệ thuật. Thì bản thân mình khi mà giáo dục cái tâm của mình á thì nó cũng là như thế đó. Tức là ta phải đổ công sức rất là nhiều, và ta cũng có cái sự hiểu biết để dẫn dắt cái tâm mình đi đúng lúc, và đồng thời nó là một cái nghệ thuật. Và cái nghệ thuật khi mà ta giáo dục các con của mình á thì cái nghệ thuật đó nó cũng đặt trên cái nền của tâm từ. Thì khi ta giáo dục cái tâm của ta, cái nghệ thuật đó cũng đặt trên cái nền của tâm từ bi. Con cái chúng ta cũng từ bi, mà bản thân ta giáo dục mình cũng là từ bi. Và luôn luôn khi ta dạy con cái chúng ta thì chúng ta đều hướng về cái điều tốt cả. Thì bản thân ta dạy cái tâm mình cũng như vậy. Và ta dạy con cái ta, ta đã thấy khó khăn, nhưng ta dạy cái tâm mình nó còn khó khăn gấp bội phần cái đó nữa. Bởi vì con cái ta nó quấy chỉ khi đó là ta trông thấy nó quấy thôi, hoặc là ta mắt nó làm việc ta không thấy nó trên 100%, nhưng cái tâm ta nó quấy nhiễu ta ngày đêm, nó quấy nhiễu ta từ bao nhiêu kiếp, và ta mang nó trong người nó sẽ tiếp tục quấy nhiễu ta. Ta tu đập cho đến cái mức độ nào mà ta có thể lấy tâm ta làm bạn, ta có thể tin tưởng ở tâm ta, thì cái mức độ đó ta mới có được sự yên ổn. Còn nếu không, không thể được. Cho nên khi tôi trình bày đến cái lộ của một người đắc đạo thì hoàn toàn xin nhắc lại, đây không có sự tình cờ. Tu tập là bước đường của tiệm tiến. Còn cái sát na mà để chuyển bậc, bước qua cái bậc thánh là một cái sát na không ai có thể lường trước được. Cho nên ta thấy nó đột ngột, nhưng đó là cái khoảnh khắc của sự đắc đạo, chứ không phải con đường tu của chúng ta trong khoảnh khắc là thành tựu. Không có điều đó. Một người có thể trông thấy được cái giờ phút sẽ đắc đạo của một người phàm phu, người đó chỉ có Đức Phật thôi. Cho nên quý nhớ, quý vị có nhớ rằng khi cái người Sa Di của Ngài Xá Lợi Phất đang hành thiền, cái vị tôn giả là nói rằng: sư phụ, một nhớ một chút là sư phụ bưng cái bình bát của con á, thì nhớ là nhận cá thu về cho con. Con biết sư phụ sao chứ cái phước con là ăn được cá thu 7 tuổi mà. Cho nên là sau đó thì Ngài giao cái bình bát cho sư phụ, rồi Ngài mới về cái cốc để hành thiền. Thì sư phụ thấy người ta ra cúng dường, rồi cúng dường có mình sư phụ thôi à, đâu có cúng dường cho cái chú Sa Di này, mà đâu có cái cá thu, cá hồng gì đâu có. Nhưng mà khi vị tôn giả vừa bưng cái bình bát á, định ngồi xuống để thọ thực á, thì có người bưng ra mới nói rằng hồi nãy tưởng có một mình Ngài, nhưng mà sau khi thấy bóng của chú Sa Di thì lật đật vào để mà mang cái thức ăn thêm ra mà cúng dường, thì thức ăn này là cá thu. Thì khi mà Ngài Xá Lợi Phất có bưng cái bình bát ở trên đường về đó, thì Đức Phật thấy rằng là nếu như mà trên cái con đường mà nó thuận như thế này, Ngài Xá Lợi Phất về thì nó sẽ lỡ cái sát na mà người hành giả này đắc quả A-la-hán. Cho nên là Đức Phật mới là hiện ra chặn đường của Ngài Tôn Giả để mà hỏi 5 câu pháp, hiện thành một cái người cư sĩ hỏi đúng 5 câu pháp để cho Ngài Xá Lợi Phất giảng pháp cho người cư sĩ đó nghe. Và sau khi giảng pháp xong thì Ngài Xá Lợi Phất thông thả về. Thì lúc đó đó, cái người tôn giả đó, vị Sa Di đó không có đòi cá thu nữa, bởi vì bây giờ đã là A-la-hán rồi. Lúc trước chưa thành thánh đó, thì nói là phước của sư phụ sao không biết chứ con là ăn cá thu. Nhưng mà đến khi sư phụ cầm cái bình bát về có cá thu, thì lúc đó Ngài đã là A-la-hán rồi. Cho nên không thấy cái cá thu hay cá gì nữa hết, chỉ đón cái bình bát đó và thọ nhận thôi. Thì ngay cả Ngài Xá Lợi Phất cũng không thấy được cái sát na đó. Cho nên khi mà cái bước mà nó chuyển quá đột ngột trong cái tiến trình mà mình tu tập á, thì mình nghĩ đó là gọi là đốn ngộ, chứ thật ra không phải, không có cái pháp tu đó. Cho nên quý vị đừng mơ mộng, đừng mơ mộng cái pháp tu đó, mà nó tiệm tiến. Nó tiệm tiến từ cái đời này sang đời khác. Rồi quý vị nào có hành thiền rồi đó thì biết, mình hành cho đến lúc mà cái tâm mình an tịnh á, thì cái sát na mà mình cảm nhận được rằng hình như giữa cái hơi thở, giữa cái tâm của thân mình nó trùng khít lại, thì cái sát na đó không có thể nói trước được. Thành ra chúng ta sẽ tiến từng bước như vậy. Thì bây giờ tôi sẽ ghi ra cái lộ trình của một cái người đắc sơ đạo, và chúng ta sẽ thấy cái tiến trình của cái tâm động tốc đó nó diễn ra trong 7 sát na của tâm động tốc thôi. Nó cực kỳ ngắn, nhưng mà Đức Phật đã phân tích ra để cho tất cả những người hành giả có thể hiểu được cái điều này một cách chính xác. Bởi vì trên cái con đường tu tập mà bước tới cái đỉnh cao như thế này thì hầu như mỗi người là minh sư của mình. Cho nên là chúng ta ngay cái pháp học mà chúng ta hiểu và chúng ta tâm đắc được và chúng ta nhập vào trong cái kho trí của mình, thì đến một lúc nào đó, khi mình làm cái điều gì quấy thì trong tâm mình có cái tiếng nói, nó liền nhắc liền. Đó là cái vị minh sư đầu tiên tên là Thiện Trí đã lên cái tiếng nói nhắc nhở cho ta. Thì trên cái đức vườn mà quý vị tu tập để cho những cái thiền cái nó vắng lặng trong tâm của mình, thì cái vị minh sư đó càng lúc càng sáng suốt. Thành ra mỗi người trên cái bước đường tu học của mình thì sẽ đưa vào trong tâm của mình vị minh sư. Và chúng ta không phải bôn ba chạy loăng quăng khắp nơi để mà đi tìm một cái vị minh sư bên ngoài. Nếu giáo pháp đây chúng ta đã hiểu và chúng ta đã hiểu được cái con đường đi của nó, tại sao chúng ta không yên lặng để mà tu tập một cách thầm lặng một mình? Và chúng ta tự chuyển hóa một mình, và cái tiếng nói của minh sư luôn luôn thì thầm bên tai ta, thì cái khi ấy quý vị hiểu rằng Đức Phật có dạy thế này: khi một người đã hiểu được cái giáo pháp thì cái việc kế tiếp của người đó là tìm một cái gốc cây nơi thanh vắng, ngồi xuống và hành thiền. Thì chúng ta không phải là một cái người có thể được như là chư tăng thời Đức Phật. Quý vị là những người cư sĩ còn ở trong gia đình, thì thứ nhất chúng ta an vị trong cái đời sống của chúng ta, trong cái bổn phận làm chồng, làm cha, làm mẹ, làm vợ, chúng ta ổn định nơi đó, chúng ta bình an nơi đó, tổ chức một gia đình bình an để ai cũng có những cái dấu lặng trong cái đời sống hàng ngày của mình. Và đó là cái bước mà chúng ta không những bản thân mình đi trên cái thiện tâm, mà những người trong gia đình của chúng ta đi trên đường thiện tâm. Và những giờ mà chúng ta hành thiền, khi chúng ta đứng trong bếp, khi chúng ta lặt rau, khi chúng ta di chuyển từ nơi này nơi khác, hoặc là đêm tối chúng ta có được 10 phút, 15 phút, nửa tiếng đồng hồ, thì đó là những cái giờ mà chúng ta thu cái lợi nhuận về cái thiện tầm trong tâm ta cao hơn. Còn khi mà chúng ta rẽ rúng một cái gia đình chúng ta để chúng ta chạy loăng quăng cùng khách mà đi tìm một cái minh sư cho mình, thì tôi e rằng ta phải đặt lại một cái dấu hỏi nơi tâm ta. Ta đi tìm cái gì đó, hãy lắng lòng lại và trả lời cho thật rõ để biết nó là cái tâm gì. Và như vậy chúng ta sẽ đi trong cái đời sống bình thường của chúng ta, nhưng một đời sống bình thường hướng thượng, không phải một đời sống bình thường đưa đến cái tầm thường và cái nhỏ hẹp trong một cái đời sống cố chấp của người phàm phu. Đây là cái lộ tâm của người đắc sơ đạo. Như chúng ta hiểu rằng đó, khi mà chúng ta tái sinh làm người với một cái tâm tục sinh, thì chúng ta sinh ra trong một cái sát na, nó là đây. Và như vậy cái sát na mà một cái chúng sinh chào đời đó, thì cái tâm tục sinh nó phát sinh, nó xong nhiệm vụ của nó, thì nó trở thành một cái dòng sống cho hết cái kiếp sống của cái người phàm phu đó. Cái dòng sống đó là cái tâm hộ kiếp. Cái tâm hộ kiếp này nó chở một cái dòng sống của quá khứ, trong đó nó có tất cả những cái chủng tử mà nó luân lưu từ nhiều kiếp. Những cái chủng tử đó như những cái hạt giống, nó phục kích ở trong đó, và nó chờ những cái điều kiện nắng gió của cái đời thường đây, trong cái gia đình cha mẹ anh em đây, trong cái gia đình chồng vợ con cái đây, trong cái môi trường làm việc đây, trong cái môi trường xã hội đây, trong bất cứ một sự tiếp xúc nào, đó là cái môi trường để cho những cái chủng tử nơi đây nó phóng ra ngoài. Nó phóng ra cái thiện, nó phóng ra cái không thiện. Bởi vì tất cả những cái xử lý của chúng ta trong đời thường đây luôn luôn có chở theo cái quá khứ của ta, chở theo cái thói quen từ nhiều kiếp của chúng ta. Nó chở theo những cái chủng tử mà ta đã quân tập, nó trở thành những cái sức mạnh mà ta gọi nó là những kiếp sử ở trong tâm ta. Thì nơi cái dòng chảy của một cái hành giả tu tập thì cái tâm hộ kiếp cũng hoạt động bình thường như thế đó. Và đây là hộ kiếp vừa qua, đây là hộ kiếp rúng động, đây là hộ kiếp dứt dòng. Đến đây cái quá khứ ở đây dừng lại, nó xuất hiện một cái lỗ ý. Đây là tâm kháng ý môn. Đây, kháng ý môn xuất hiện ở đây, còn gọi là ý môn hướng tâm. Nơi hành giả tu thiền Vipassana để đắc được sơ đạo, thì người đắc sơ đạo sẽ đắc bằng lỗ ý. Cho nên khi mà cắt cái dòng của quá khứ thì cái lỗ ý môn bắt đầu bằng cái tâm ý môn hướng tâm, hoặc còn gọi là kháng ý môn. Cái kháng ý môn này nó có tất cả là 11 sở hữu tâm. Đây quý vị có thể nhìn đây, kháng ý môn đây 11 sở hữu tâm. 11 sở hữu tâm này có 7 cái sở hữu biến hành: xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. Và 4 cái sở hữu biệt cảnh, đó là tầm, tứ, thắng, giải, cần. Như vậy là 7 sở hữu biến hành. Và 4 sát na kế tiếp là tầm, tứ, thắng, giải, cần. Như vậy quý vị thấy là trong cái kháng ý môn này nó đã có sở hữu tập. Và như nãy chúng ta trông thấy đây, khi mà minh sát đó thì cái người hành giả đó chọn cái đề mục là cái đối tượng, hoặc là thân, hoặc là thọ, hoặc là tâm, là pháp, thì người hành giả đó hướng tới cái đối tượng này, cái tâm này, nó luôn luôn nó khắng khích với cái đối tượng mà mình minh sát. Mà cái độ khắng khích đó nó hết sức là tập trung, nó hết sức là mạnh mẽ, cho nên mới gọi là cái sức mạnh của tầm đây nó là sức mạnh của an chỉ tập. Thì như vậy cái sở hữu tầm tuy là nằm trong kháng ý môn, nhưng nó không phải là một cái kháng ý môn ở cái cấp độ của dục giới, mà nó là cái sở hữu tâm ở cái mức độ của định đây, mức độ của cận định đây. Hả? Thì như vậy ở đây sở hữu tâm này chính là an chỉ tâm. Khi mà kháng ý môn này làm xong nhiệm vụ rồi thì nó khởi lên 7 cái tâm động tốc, 7 cái javana. Đây là 7 javana, tức là 7 cái động tốc trong tâm của một người hành giả đắc sơ đạo. Tức là trong tâm của một người hành giả cắt được cái chủng tánh của người ở thế gian, cắt được cái chủng tánh của người phàm phu để trở thành một bậc thánh. Và bậc thánh thứ nhất này, gọi là bậc thánh dự lưu đó, còn tồn tại 7 kiếp sử. Nhưng đã là bậc thánh, đã bước vào một cái dòng tộc cao quý và vĩnh viễn, đã cắt đi 4 cái cảnh khổ mà người thế gian phải trôi lạc. Đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và a-tu-la. Đây chúng ta xem bại cái tâm động tốc đó. Cái tâm động tốc thứ nhất là chuẩn bị. Ở đây tôi sử dụng cái lộ trình tâm của một vị hành giả mà cái trí bình thường. Còn cái lộ tâm của một vị hành giả mà có cái trí nhanh nhẹn sắc bén đó thì nó không có cái khâu chuẩn bị. Đây là cận hành, đây là thuận thứ, và đây là chuyển tâm. Bốn cái tâm này, 1, 2, 3, 4, bốn cái tâm này đều là cái tâm thiện trí. Nhưng mà cái trí này là cái trí của một người mà trong tâm đã đạt được cái cận định là thấp nhất, hoặc là định, chứ không phải là cái trí ở cái mức độ của cõi dục. Tức là cái trí này nó có sự sáng suốt, sự định tĩnh và cái sự vững chãi ở trong tâm, cũng như nó phát sáng ở trong tâm của người hành giả. Nó phát sáng chứ chưa rực rỡ. Thì đây là bốn tâm thiện trí. Bây giờ chúng ta xem cái sở hữu tầm của nó. Thì quý vị nhìn đây, các cái tâm thiện trí nằm đây. Đây, đây, tám cái tâm đại thiện đây. Thì nó có bốn cái tâm hợp trí. Thì bốn cái tâm hợp trí đó, nó tiến từ số 37 cho đến số 38 là những cái sở hữu tâm có mặt nơi đó. Nhưng mà chúng ta cũng đã hiểu rằng nơi một cái người hành giả mà đã đắc được định thì những cái sở hữu khác chúng ta coi như nó một phụ thuộc, mà nó chỉ có các cái chi thiền, nhất là năm cái chi thiền trong sơ thiền của vị đó là quan trọng. Tức là tầm, tứ, hỷ, lạc và định, năm cái đó là quan trọng. Thì như vậy cái tâm mà chuẩn bị đây nó cũng có cái sở hữu tầm, mà sở hữu tầm này nó là an chỉ tầm. Tôi có thể sử dụng cái hình vẽ này để cho quý vị có thể thấy rõ hơn. Tôi giảng cái này trước thì tôi sẽ bước qua cái đó cho quý vị thấy. Thì như lần trước đó, chúng ta có hiểu về các cái từ ngữ mà chúng ta nói là chuẩn bị, cận hành, thuận thứ và chuyển tánh. Nhưng mà lần này với những cái từ ngữ đó chúng ta hiểu lại thì có những cái nó giữ cái ý nghĩa, tức là nó giữ cái chức năng của nó, nhưng mà nói về mặt phẩm chất của nó là nó có thay đổi. Thứ nhất, chuẩn bị là một cái trạng thái tâm của cái người hành giả đó, là phát sinh để mà chờ đón một cái sự phát triển trong cái bước đường tu tập của mình. Đó là đang chờ đợi một cái sự phát sáng của thiền, của định thiền định, hoặc là của thiền tuệ. Nói một cách gọn vậy đó, thì tức là nó đang chuẩn bị một cái môi trường, nó sắp xếp, nó bố trí những cái điều kiện để cho đạo có thể phát sanh. Nếu mà chúng ta chỉ gói gọn ở trong cái lộ trình này thôi thì nó chuẩn bị để cho đạo phát sanh, tâm đạo phát sanh, tâm sơ đạo phát sanh. Thì cái sở hữu tầm ở đây như chúng ta hiểu rằng đó là nó có cái sức mạnh của an chỉ tầm. Cho nên á, cái chức năng của nó là nó không những là nó tập trung, nó tầm tới cái đối tượng đó, mà nó còn có cái sức mạnh á để mà nó thanh lọc những cái pháp ô nhiễm. Như là quý vị thấy nó đã từng có mặt ở nơi cái người đắc sơ thiền thì nó đủ khả năng để nó trấn áp cái thiền cái của nó là hôn thủy. Thì giờ đây nó có mặt ở đây, cái sức mạnh của nó là cũng để làm lọc sạch hoặc là nó làm suy yếu những kiết sử. Cái kia là thiền cái này là kiết sử. Vì chúng ta đi một bước tắt cho nên là quý vị hơi khó hiểu, chứ nếu mà chúng ta đi từng tự thì quý vị hiểu dễ hơn. Thì như đây quý vị nhìn thấy đây, đây là 12 pháp bất thiện, 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si, nó luôn luôn hoạt động trong tâm của chúng ta, nếu không dưới dạng thô thì dưới dạng tế. Và cái hoạt động hết sức là đa dạng của nó và rối rắm của nó, thì nó tự hình dưới nhiều cấp độ khác nhau. Cái cấp độ mà chúng ta ai cũng có thể nhìn thấy đó là cấp độ của pháp ô nhiễm nói chung. Và khi nó tự hình thành những cái giống như là những cái trụ cứng chắc của nó là năm triền cái. Và khi năm cái triền cái này nó phát huy cái sức mạnh của nó, nó kết hợp với những cái khối khác nữa đó, thì quý vị nó sẽ trở thành cái kiết sử. Cái chữ kiết này á, như tôi giảng chữ kiết sử nhiều lần rồi, kiết đây là nó kết lại, nó kết dính lại, nó thành ra một cái lực mà tôi vẫn nói với quý vị, đó là cái ma lực. Cái ma lực này nó có khả năng nó sai sử một cái tập hợp danh pháp mà ta gọi là tôi. Cho nên kiết sử này nó sẽ sai sử tất cả những chúng sanh có danh pháp. Một con chó khi nó cắn người ta thì cái kiết sử mà để sai khiến cái con chó nó thể hiện cái tánh ác của nó cũng không khác khi mình lấy cái cây á, mình đập trên đầu người ta, mình lấy cái súng mình bắt người ta, mình lấy cái gươm mình chém người ta, nó như nhau. Cái kiết sử đó như nha. Một cái kiết sử mà nó làm cho những cái con vật khi ta cho nó ăn, nó thể hiện cái háu đói nó ra, thì cái tham lam đó là cái kiết sử thuộc về tham á, nó ở trong con người, nó cũng có cái quyền lực sai sử như thế. Chỉ vì chúng ta không có nhìn thấy cái bản thể của những cái pháp ô nhiễm đó, nó có những cái ma lực như thế nào trong cái đời sống của tất cả những chúng sanh có danh pháp. Chúng ta đã mê lầm nó. Chúng ta cứ nghĩ rằng tôi đói và ta thỏa mãn cái đói của ta và ta ăn theo bản năng. Và nếu chúng ta có cái điều kiện để mà quay phim lại cái bữa ăn đấy, và chúng ta cũng quay phim lại bữa ăn của một con vật háo đói, thì chúng ta sẽ tìm ra được cái tính quy luật của cái kiết sử đó. Nhưng nếu tôi nói như vậy thì quý vị sẽ cảm thấy bị xúc phạm. Nhưng tôi không cố tình để xúc phạm quý vị, bởi bản thân tôi cũng như thế. Chúng ta đã từng trải qua những kiếp làm con vật, chúng ta đã có những kiếp làm quỷ đói. Những cái điều đó nó đã có sẵn nơi ta. Chỉ bây giờ ta tu thì ta mới chịu quan sát nó, còn không ta phục dịch cho nó. Cái giờ phút mà ta không hiểu, ta phục dịch cho nó, chính đó là những kiết sử, nó sai sử ta. Cho nên khi tôi giảng vi diệu pháp, nếu tôi có giảng một điều gì mà quý vị thấy rằng đó là xúc phạm, đó là ngoài cái ý muốn của tôi. Bởi vì khi tôi nói những cái điều đó là tôi đã thấy những điều đó trong tâm tôi. Mà những ô nhiễm đó có nơi tôi. Vì tôi không phải là một vị thánh, tôi là một con người đi từ những cái ô nhiễm của mình và đi từ cái lòng khao khát hướng thượng của mình. Tôi phải soi rọi lại chính cái bản thân mình, chính cái đời sống của mình. Cho nên tôi nói với quý vị là để có một sự chia sẻ, và cũng là để cho bản thân tôi rèn luyện nhiều hơn. Bởi vì cái sự nô lệ đó, muốn đi ra khỏi không phải là đơn giản. Đã làm cái kiếp nô lệ đó từ bao lâu rồi, không phải mới đây. Chúng ta đây tưởng rằng chúng ta sống tự nhiên, nhưng chúng ta là nô lệ cho các cái kiếp sử này. Bây giờ chúng ta hiểu nó, chúng ta thấy nó, chúng ta còn phải đi ra khỏi nó nữa. Chúng ta phải đi ra khỏi cái thân phận làm người của ta. Bởi vì khi ta không hiểu điều đó thì cái làm người của chúng ta nó là một cái bi kịch trong đời sống nội tâm của chính mình. Nó là một cái bi kịch mà chúng ta gieo rắc cho những người sống quanh mình. Khi nào chúng ta thấy cái điều đó và chúng ta quyết tâm ra khỏi điều đó, có nghĩa là chúng ta chấm dứt cái bi kịch trong đời sống nội tâm của mình và chấm dứt gieo rắc những cái bi kịch đó cho người xung quanh của mình. Khi ấy chúng ta mới được gọi là một người trưởng thành. Khi ấy chúng ta mới thoát ra cái thân phận làm người ở cõi dục giới của chúng ta. Còn nếu không, chúng ta triền miên bị các cái kiết sử này sai khiến. Như vậy khi một hành giả mà tiến từ một cái sự chuyển hóa của đời thường mà cho đến sự an định trong tâm và tiến đến cái việc tu tập để cho tuệ phát sinh trong tâm mình, thì cái con đường của người hành giả cho đến cái phút cuối là cái lộ đắc thánh, cái lộ đắc sơ đạo. Thì nơi đây bốn cái tâm thiện trí này chuẩn bị cận hành thuận thứ và chuyển tánh này, thì cái thiện trí này đó, cái tâm nó ở một cái mức độ vừa mạnh mẽ, vừa có cái khả năng nó làm cho những cái kiếp sử này suy yếu, để cho đến cái giờ mà nó tiến tới cái sát na đắc đạo đó, thì cái khi đó trí tuệ nó có khả năng cắt đứt được ba kiết sử mà thôi. Rồi con đường tu tập kế tiếp, khi mà đắc nhĩ đạo, tam đạo, tứ đạo, thì mới cắt nốt bảy cái kiết sử còn lại. Đó, quý vị thấy một cái tiến trình tu tập rất là rõ ràng. Như vậy thì cái sở hữu tâm nó nằm trong cái tâm mà cận hành này, nó cũng ở cái mức độ của an chỉ tập, nó cũng mạnh mẽ như vậy. Tôi nói là các chức năng này giống nhau. Và cái thứ ba, cái thuận thứ này nó rất là mạnh. Cho nên chính cái thuận thứ này đó, nó mới là đó, ba cái này nó gọi là cái thuận thứ này là cái trí nó tăng lên đến một cái đỉnh, phải nói là cao tột. Cao tột đây là cao tột trong cái tiến trình hiệp thế, không phải trong cái tiến trình siêu thế. Tức là cái trí của người phàm phu cho đến cái mức độ mà ở trong cái lộ đắc đạo của một người hành giả mà nó nằm ở cái sát na thuận thứ đây, là nó lên đến cái tột điểm, tột đỉnh của cái trí của người hành giả trong hiệp thế. Chứ không phải rằng nó là cái trí tuệ cao nhất trong cái tâm của một bậc thánh. Trí tuệ cao nhất trong tâm của bậc thánh là ở cái tầng thứ tư của một vị A-la-hán. Nhưng Như hồi nãy chúng ta biết đó, là khi mà người hành giả trông thấy một trong ba cái tam tướng, hoặc là một trong ba cái đặc tánh của Pháp Hữu Vi, đó là vô thường, khổ và vô ngã, thì cái sát na mà trông thấy được cái đặc tánh đó, tuệ phát sanh. Khi mà thấy được thì tuệ phát sanh. Và cái tuệ phát sanh này, tuệ phát sanh này, thì cái tuệ này nó còn non yếu. Thì như vậy nếu mà mình nói cho thật là chính xác nữa, thì các cái phần trí của thiện trí mà có mặt trong cái savana của cái lộ đắc sơ đạo này đây đó, nó là tuệ. Nhưng mà tuệ của những bước đầu nó còn non, mà cũng có thể gọi là cái đỉnh cao nhất của trí trong trí hiệp thế. Kiến tánh này, như chúng ta đã hiểu rồi, cái chức năng của nó là nó có thể thuận với những cái pháp đi trước nó, tức là những cái sát na tâm đi trước nó, và nó cũng là thuận với những cái sát na đi theo nó. Xin lỗi, thuận thứ, nó thuận với cái trước và nó thuận với cái sau. Nhưng đặc biệt ở trong cái lộ này, nó có một cái chức năng thứ hai nữa mà nó mạnh hơn trong cái lộ của người đắc sơ thiền, là nơi đây nó có cái khả năng diệt, nó có khả năng nó làm cho các cái kiết sử đó suy yếu toàn bộ. Mà đặc biệt là cái phần mà tà kiến, hoài nghi và giới cấm thủ, thì nó tác động rất là mạnh mẽ vào trong đó. Cho đến cái sát na gọi là chuyển tánh, thì cái sát na này chính nhờ cái sức mạnh của những cái tâm đi trước nó mà lấy cái thượng thứ này làm tiêu biểu, tức là nó có cái khả năng làm suy yếu các cái kiết sử này, có khả năng đánh mạnh vào ba kiết sử là tà, thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ này. Thì đến đây cái tầm nó lên rất là mạnh mẽ, phải nói là nó hầu như nó lên tới cái đỉnh cao của cái bước đường của nó, và cái tuệ cũng như thế. Thì nó đi qua cái sát na gọi là chuyển tánh, cái sát na nó chớp nhoáng trong một sát na duy nhất thôi, nhưng nó là một cái kinh nghiệm cực kỳ tốt lành của người hành giả trên cái bước đường chuyển hóa tâm linh. Và cái sát na chuyển tánh này, thì như lần trước tôi có giảng trong cái phần sơ thiền đó, đó là cái pháp gian mà cái người hành giả đó giống như một cái người mà chạy đua vậy đó. Thì bây giờ mình chạy tới cái điểm này thì nhúng chân một cái là phóng qua bờ bên kia. Thì cái chuyển tánh này đó là một cái sát na mà nhúng mình xuống một cái cực mạnh và chuyển qua bên kia. Thì vậy quý vị có thấy là cái sở hữu tâm nó nằm trong cái chuyển tánh, cũng như cái tuệ nó nằm trong chuyển tánh, đủ một cái lực rất là mạnh mẽ để nó có thể nhúng mình, nó nhảy qua bờ bên kia, đảo biển à. Và cái sát na này nó cũng chính là để lại nơi người hành giả những cái ấn tượng rất là sâu xa trong cái kinh nghiệm mà tu tập để chuyển tộc của mình. Nó nhúng một bước rất mạnh để nó phóng qua bờ bên kia, hay là chính nó là cái phút giây nó làm chia lìa cái tâm của một người ở thế gian để nó nhập vào dòng thánh, chính là ở sát này. Và khi nó nhúng mình, nó nhảy sang, thì cái sát na kế tiếp đó là trong tâm của người hành giả này đắc đạo, đắc sơ đạo. Khi mà đắc sơ đạo này, thì khi ấy nơi tâm của người hành giả này có 36 đây, 36 sở hữu đồng sanh. Nhưng mà 36 sở hữu đồng sanh đó chỉ kể ra 8 cái sở hữu thuộc về bát chánh đạo. Và khi ấy sở hữu tầm nơi đây trở thành là chánh tư duy. Và khi đấy trí ở đây nó là chánh kiến, bát chánh đạo đây. Và bát chánh đạo này nó chính là bát chánh đạo đưa đến giải thoát. Còn bát chánh đạo trong cái tâm hiệp thế nó là cái nền, nó là cái nền để mà cho bát chánh đạo siêu thế được tăng trưởng, được có cái điều kiện mà phát sinh một cách mạnh mẽ hơn, bát chánh đạo này. Và nếu mà nói là diệt được kiết sử thì nó diệt ba kiết sử, đó là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Và nếu nói về tâm thì cái tâm sơ đạo này nó diệt được 4 cái tâm tham hợp tà đây. Mình có 8 cái tâm tham thì nó có 4 tâm tham hợp tà và 4 tâm tham ly tà. Thì tâm sơ đạo của bậc thánh này diệt được 4 tâm tham ly tà. Nó có khả năng diệt được tâm si hoài nghi. Nó có khả năng làm suy yếu các cái pháp ác của cõi dục. Đó là những cái pháp thuộc về sân ác và thuộc về cái si. Nếu nó si ác thì nó không rõ ràng, nhưng mà cái si này nó mịt mờ cho đến nỗi khi nó thỏa hiệp với pháp ô nhiễm nào thì nó đều đưa cái ô nhiễm nó lên đến cái cực ác. Thì nơi cái tâm của một vị đã đắc sơ đạo thì nó làm suy yếu tất cả những cái pháp thô ác nào mà đưa đến cái vị đó tái sanh xuống cảnh khổ. Chính vì vậy mà một cái vị mà tu tập đắc sơ đạo thì 4 cái cửa khổ hoàn toàn khép lại vĩnh viễn. Không bao giờ cái người hành giả này tái sinh trở lại vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh hay A-tu-la. Còn nếu cái việc tu tập của chúng ta mà chưa đắc được sơ đạo, chưa nhập được cái dòng thánh của bậc thánh dự lưu thì chúng ta còn luân hồi. Dẫu cho người đó đắc được 5 cái thần thông thì cũng phải luân hồi. Huống chi là những người có pháp thuật. Cho nên quý vị hãy coi chừng. Trong đời sống có khi chúng ta phải cậy nhờ tới những người có pháp thuật, nhưng chúng ta không kết chặt với những cái đó. Trong đời sống những vị mà có tâm hồn cao thượng sử dụng cái thần thông của mình để mà dẫn dắt người ta đáo bỉ ngạn, chứ không phải sử dụng thần thông như là một cái cách thể hiện cái ngã của mình. Và chúng ta chớ bám vào cái ngã đó, tất cả đều phải luân hồi. Cho nên chúng ta không bám vào cái sự luân hồi đó. Dẫu chúng ta chấp nhận có những cái mất mát, nhưng chúng ta giữ cái con đường chánh ở trong tâm. Rồi thế gian này chúng ta còn đi đến 31 cõi, tất cả chỉ là những cái trạm trong đời sống tâm linh của ta. Đức Phật dạy ta không bám víu vào cái trạm nào cả, dẫu đó là một cái trạm của chư thiên. và chúng ta quá cảnh nơi đó để lấy thêm xăng dầu mà đi tiếp một cái đoạn đường nữa, chứ không phải chúng ta quá cảnh nơi đó để mà vui chơi, để rồi đọa lạc xuống những cái vùng thấp hơn, bởi vì chúng ta lỡ một chuyến bay và tiền thì đã hết rồi, cho nên ở đó mà làm bồi bàn và quét rác để trả nốt những ngày hưởng thụ của mình. Thì quý vị cũng muốn biết rằng là trong 36 cái tâm của cái người hành giả mà đắc được cái sơ đạo này đây. Quý vị nhìn đây. 36 cái sở hữu tâm nó phát sinh trong cái tâm sơ đạo đây, tâm sơ đạo đây. Nó chứa 36 cái sở hữu đồng sanh. Chúng ta sẽ đếm. Thứ nhất là có 13 sở hữu tợ tha. Cái thứ hai là có tất cả là 19 cái sở hữu biến hành. 13 sở hữu tợ tha, 19 cái sở hữu biến hành. 19 sở hữu biến thành tới đây. Ở đây. Yeah. Và không có bi và tùy hỷ mà có sở hữu trí tuệ. Ở đây trong tâm của vị này, 1 34, 3 cái tiết chế tâm sở nữa. 3 tiết chế tâm sở đây: chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Mười chín cái sở hữu biến hành này, rồi quý vị sẽ học đầy đủ. Đây nói vắn tắt thôi. Đây ba cái tiết chế tâm sở là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Thì khi một vị đã đắc quả thánh rồi, là nó bứng luôn cái gốc rễ của tà ngữ, bứng luôn cái gốc rễ của cái tà nghiệp và bứng luôn cái gốc rễ của tà mạng, bứng sập luôn hết rồi, không có cái điều đó nữa. Cho nên khi mà một vị tỳ kheo A La Hán giảng về cái tầm và tứ cho cái người chồng cũ của mình, nay là cái người cư sĩ đến hỏi pháp, thì vị này có giảng rằng tầm tứ chính là thể hiện qua khẩu, thể hiện qua khẩu, thể hiện qua cái lời nói. Cho nên quý vị thấy không, khi cái tầm nó ở trong tâm, cái thiện tầm nó ở trong tâm, cái chánh tầm nó ở trong tâm, thì không thể nào cái lời nói điều tà được hết, không bao giờ. Cho nên vì cái lẽ đó mà chúng ta bớt những lời nói đùa lại, nhất là những cái cách nói mà nửa thật nửa đùa. Đó là cái sự trá ngụy của một cái tâm ác. Chúng ta bỏ bớt những cái điều đó. Thì như vậy, quý vị thấy rõ đây, nó đủ 36. Vậy quý vị nhìn trong tâm của một bậc thánh nhập lưu đây, không thấy các cái pháp bất thiện ở đây, vắng mặt tất cả 12 pháp bất thiện, không hề có. Nhưng quý vị nên nhớ rằng 7 kiết thử còn núp ở bên trong, nhưng mà nó suy yếu cho đến đợi đó, là nó không thể có mặt trong cái thường nhật của gì đó, nó không thể có mặt. Bởi vì sao? Vì hằng ngày cái vị thánh này ngày cũng như đêm tiếp tục bám chặt cái đề mục của mình để tiến sang nhị đạo, tam đạo và tứ đạo. Vì lẽ đó mà quý vị thấy rằng ngài A Nan, khi mà Đức Phật nhập diệt thì ngài chỉ chứng đắc được cái sơ đạo này thôi. Và cái hội đồng đó buộc ngài 5 tội. Hồi còn kề cận bên Đức Phật đó, thì không thấy ai buộc tội hết. Đức Phật vừa nhập diệt xong thì kể ra 5 tội. Cho nên Ngài chịu nổi khóc. Vị thánh này vẫn còn khóc, bởi vì những cái kiết sử này còn đang khóc. Nhưng mà không phải khóc như mình, khóc rồi nằm dạ, khóc rồi kể lễ hoài. Ngài khóc rồi Ngài mới nói rằng, Ngài mới nghĩ rằng bây giờ thì Đức Phật đã nhập diệt rồi, bây giờ cũng còn chuyện gì làm, mà cũng còn gì để hỏi nữa, bởi vì giáo pháp đã thuộc hết rồi. Thì bây giờ chỉ có mình phải hành thôi, chứ bây giờ mình không đắc quả A-la-hán á, thì mình thuộc bao nhiêu kinh điển đó, thì chư vị A-la-hán không cho mình bước chân vô cái đại hội kiết tập này. Cho nên từ cái thỏ ưu đó mà Ngài phát sinh một cái sự tinh tấn. Và bát chánh đạo đã có trong tâm của Ngài A-nan. Bây giờ những cái chi pháp còn lại chỉ làm cho nó vững chãi. Cho nên quý vị thấy là Ngài bắt đầu hành thiền, và cái tầm của Ngài đó là bắt đầu gắn chặt với cái đề mục kế tiếp. Và như vậy cho đến khi mà Ngài ngã lưng nằm xuống, thì cái khi mà cái vai Ngài chưa chạm xuống cái giường, thì Ngài đã chứng quả A-la-hán trên cái bước đường đó. Như vậy chứng tỏ rằng cái nhị đạo, tam đạo và tứ đạo có thể chuyển hóa rất nhanh. Vì quý vị đã thấy trong tâm của cái người mà đắc sơ đạo này không có cái bóng dáng của những cái pháp ô nhiễm này. Nó đã suy yếu, nó đã vắng mặt. Thì như vậy có phải rằng cái sự tu tập của chúng ta bắt đầu bằng cái sự làm suy giảm tất cả những pháp ô nhiễm của chúng ta không? Bây giờ thì giờ thì đã hết rồi, nhưng mà tôi cho quý vị xem qua một cái sơ đồ, và lần sau tôi sẽ giảng cái sơ đồ này. Để cho quý vị thấy tất cả những cái con đường mà chúng ta chuyển hóa tâm linh, cũng như cái con đường của chúng ta tu tập là một cái con đường rất rõ ràng. Đạo Phật không nói mơ hồ và không có dẫn dắt mơ hồ. Chính sự hiểu biết chúng ta mơ hồ mà thôi. Cho nên lần sau tôi sẽ kết thúc cái phần mà giảng về sở hữu tâm. Phải nói là tạm kết thúc về sở hữu tâm bằng một cái sơ đồ. Và khi ấy chúng ta sẽ lặp lại một số điểm quan trọng trong phần sở hữu tâm, cũng như khẳng định cái bước đi thiện tâm và chánh tâm trong cái đời sống hướng thượng của tất cả chúng ta. Xin mời các vị nghỉ.
Xin kính mời quý vị đứng dậy để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều chọn thành Phật đạo. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu siêu sanh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngu ngầm nơi tâm trong ngày vị lai.
Xin mời quý vị nghỉ.